Express.
Thì lúc đó cũng tưởng rằng là đến giữa tháng 9 thì sẽ hết. Thế nên là bên anh đã xin các đối tác là rời thời hạn sản xuất thêm một thời gian nữa. Đối tác cũng đồng ý rồi, nhưng mà đến đầu tháng 9 thì họ cũng bắt đầu có những tín hiệu là họ chờ từ giữa tháng 7 giờ là cũng quá dài rồi. Rồi bây giờ lại mình lại báo thêm rằng là sang đến giữa tháng 9 mà cũng chưa chắc gì giữa tháng 9 đã hết nữa. Thì họ yêu cầu kiên quyết hơn á. Cho nên là bên anh phải tăng cường thêm nhân sự để làm ba tại chỗ. Thế bây giờ này là bên anh là làm ba tại chỗ một tháng rưỡi rồi đó. Cái khó khăn á thì là mình lại phải nghĩ ra trò mới thôi. Sau một thời gian thực hiện ba tại chỗ thì bây giờ là cũng có được cái nhiều cái phương pháp, nhiều cái mẹo để có thể thích nghi trong cái việc sản xuất ba tại chỗ.
Thưa quý vị, dịch bệnh kéo dài đã khiến cho hầu hết các doanh nghiệp sản xuất nằm trong thế chao đảo. Trong quá trình vật lộn để bám trụ, nhiều doanh nghiệp cũng đã tự tìm cách để thích nghi được với các quy định vừa sản xuất vừa chống dịch. Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Anh, giám đốc một doanh nghiệp dệt may có quy mô vừa tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, để ghi lại những vấn đề và cách công ty xoay chuyển trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay, ngày 24 tháng 9. Vâng, xin chào anh Quang Anh ạ. Cũng đã hơn 3 tháng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện liên tục các lệnh giãn cách rồi. Vậy thì trong thời gian này doanh nghiệp của anh đang vận hành như thế nào ạ?
Hiện tại thì bên anh sau mấy tháng giãn cách rồi có thực hiện ba tại chỗ thì vẫn đang sản xuất ba tại chỗ và cũng mới xuất một lô hàng đi Mỹ. Thì bây giờ cũng đang tăng cường hơn cái hoạt động ba tại chỗ tại vì các đơn hàng là đã bị trì hoãn, việc giao hàng lâu quá rồi, bây giờ đối tác hối quá. Thật ra thì bên anh thì lại hơi khác với thị trường chung một chút. Đó là từ cái đợt dịch năm ngoái á, thì bên anh lại lập tức chuyển qua sản xuất khẩu trang vải để xuất khẩu á. Năm ngoái không những là không giảm một tí nào đâu, năm ngoái nó còn tăng nữa. Mà còn tăng lên mấy lần so với lại năm 2019 luôn á. Tuyển thêm nhân công này, rồi đưa đơn hàng cho các đối tác, gia công vân vân nhiều lắm. Chỉ có là bắt đầu từ năm nay, tức là trong cái hồi đầu năm á, là Việt Nam mình nó có một vài đợt dịch bé đó, thì thật ra nó không có giãn cách hay là gì đó lớn á, thì đơn hàng xuất khẩu á, vẫn về nhiều. Tại vì các nước như châu Âu, Mỹ người ta phục hồi á, thì đơn hàng nó quay trở về nhiều. Chỉ có mấy tháng khác đây này, là bắt đầu từ khi mà yêu cầu chuyển sang hình thức ba tại chỗ, thì nó mới bị khó khăn ở trong công tác sản xuất thôi. Chứ còn đơn hàng là vẫn nhiều và vẫn còn đang ùn ứ ở đây rất là nhiều. Lúc trước là hồi giữa tháng 7 là yêu cầu làm ba tại chỗ thì bên anh nghỉ hẳn 2 tuần từ giữa tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Tại vì bên anh cho rằng là chắc là ba tại chỗ thế này một thời gian thôi thì cũng là rất là nhiều đối tác họ nghỉ á, thì ra chuỗi cung ứng của mình bị đứt gãy hoặc là không có thuận lợi trong công tác sản xuất, cho nên bên anh quyết định là nghỉ 2 tuần. Nhưng mà yêu cầu sản xuất ba tại chỗ vẫn tiếp tục duy trì cho tới thời điểm này. Thì lúc đó cũng tưởng rằng là đến giữa tháng 9 thì sẽ hết. Thế nên là bên anh đã xin các đối tác là rời thời hạn sản xuất thêm một thời gian nữa. Đối tác cũng đồng ý rồi, nhưng mà đến đầu tháng 9 thì họ cũng bắt đầu có những tín hiệu là họ chờ từ giữa tháng 7 giờ là cũng quá dài rồi. Rồi bây giờ lại mình lại báo thêm rằng là sang đến giữa tháng 9 mà cũng chưa chắc gì giữa tháng 9 đã hết nữa. Thì họ yêu cầu kiên quyết hơn á. Cho nên là bên anh phải tăng cường thêm nhân sự để làm ba tại chỗ. Nguồn thu thì giảm xuống. Thật ra nguồn thu giảm xuống là do hàng mình không sản xuất được số lượng nhiều để mà xuất đi. Hai là các cái công nợ cũ như là công nợ nội địa, từ đợt trước đến giờ thì vẫn các đối tác của mình, các khách hàng của mình họ nghỉ thì họ cũng nghỉ thì họ cũng không có dòng tiền nên mình cũng không đòi được. Tức là có hai cái thiếu chính, một là thiếu số lượng nhân sự, hai là chuỗi cung ứng của mình nhiều đối tác nghỉ hoặc là cái việc vận chuyển từ đối tác sang bên mình nó không có thuận tiện á, không có giao được vật tư.
Vâng, như anh vừa chia sẻ thì các vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp hiện tại không phải là không có đơn hàng mà là làm không kịp để xuất đi. Đến bây giờ thì có lẽ là làm việc bằng hình thức ba tại chỗ gần như là cái giải pháp duy nhất của công ty anh trong suốt vài tháng qua rồi. Công tác này đã và đang được thực hiện như thế nào ạ?
Thì tới bây giờ này là bên anh là làm ba tại chỗ một tháng rưỡi rồi đó. Thật ra thì khi mà yêu cầu sản xuất ba tại chỗ là bên anh mang tính chất là tự nguyện và tham khảo ý kiến của công nhân. Những người nào họ có thể lên công ty ở được thì mới lên thôi, chứ không phải là tất cả. Thì có nhiều anh chị hoặc là vì điều kiện gia đình, có mẹ già, con nhỏ, hoặc họ cảm thấy lo sợ trong cái việc sản xuất ba tại chỗ sẽ dẫn tới cái việc là giống như một số nhà máy ở Bình Dương mà có cái lượng người F0 số lượng còn lớn hơn là ở nhà ấy, thì họ lo về vấn đề sức khỏe thì họ không lên. Nửa tháng đầu á thì thấy ok, mọi người cũng thích nghi được, lượng cho dù một vài ngày đầu còn bối rối, nhưng mà nửa tháng tiếp theo á là bắt đầu cảm thấy mệt, mệt mỏi, chán trường. Nó không hẳn là vì cái câu chuyện làm ba tại chỗ mà nó là câu chuyện cái tâm lý nữa. Tức là suốt ngày cứ ăn ở một chỗ, cứ luẩn quẩn ở trong xưởng, không bước ra ngoài, không nhìn thấy gì ấy. Mọi người ăn ở tại chỗ lâu không chịu nổi, nhiều người người ta không thoải mái ấy. Hoặc là sức khỏe về 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 thể chất thì không không giảm sút nhiều, nhưng mà nhiều người người ta cảm thấy ở chung đồ này nó lâu ngày người ta căng thẳng á. Đó là một cái. Thứ hai, người ta có thể rời gia đình, người ta đi đến một lúc nào đó thôi, đang đi mãi rồi người nhà người ta cũng kêu về, cho nên là làm thời gian thì lại sụt giảm nhân công nhìn nhận. Năm ngoái đi cũng có một lần chỉ thị 16 cũng khó khăn, thì bên anh cũng đã tự áp dụng ba tại chỗ một thời gian rồi, mà mọi người đã ở trong vòng 2 tuần là bắt đầu là nhiều người nói thôi em về anh ơi, lỡ cách đi thì em ở nhà chứ em không ở mãi công ty được. Mà đó là những người lên đều là những người là độc thân đấy, là chủ yếu là mọi người về là vì sinh hoạt chung mệt mỏi, không được riêng tư, không được thoải mái là chính rồi. Nhưng mà tới bây giờ á thì lại thay đổi tâm trạng lần nữa rồi, tức là bây giờ thì lại chuyển sang cái trạng thái là bắt đầu thích nghi dần. Tức là bây giờ cảm thấy rằng là nếu mà có thể giữa tháng 9 hay đầu tháng 10 có thể mở ra, tốt quá. Nếu không mở ra, xét về mặt tinh thần nhé, cũng không sao, cũng quen rồi.
Vâng, nhân viên sụt giảm và ảnh hưởng đến cả tâm lý của công nhân nữa. Tuy nhiên thì cho đến nay cũng mọi người cũng đã quen dần với cái hình thức làm việc này. Vậy làm thế nào để mọi người có thể thích nghi và có động lực để làm việc ba tại chỗ ạ?
Cái khó khăn á thì là mình lại phải nghĩ ra trò mới thôi. Nhiều khi công ty cần nấu cái món gì đó lớn lạ mà không có dụng cụ thì đi mượn hàng xóm. Tức là nó nhiều cách lắm, nhưng mà có thể hiểu một điều thế này: một khi bản thân lãnh đạo cũng tham gia chiến trường, ăn cơm cùng với mọi người, cũng nấu cơm chung với mọi người, cũng ngủ sàn, cũng tham gia trực tiếp lao động sản xuất với mọi người, thì tự nhiên mọi người thấy rằng cái khó khăn nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong cái công tác điều hành làm việc ấy, thì tất nhiên là nó phải có cái trách nhiệm bộ phận của từng con người, nhưng ngoài cái việc công việc ấy, thì mọi người gắn kết với nhau như những con người bình thường thân thiết lắm. Thân thiết hơn là mọi người tưởng tượng nhiều, không phải như cái điều nói đâu. Tụi anh ăn cơm với công nhân mà, ăn cơm cùng bữa, ngồi cùng chỗ với nhau mà. Nó gắn bó với nhau ấy, thì ý anh nói chuyện công nhân là gần gũi như vậy, thì nguyên cái team văn phòng buổi trưa là cũng ăn cơm chung, năm sàn ngủ ngủ đất với mọi người đấy. Mua cái nệm về và mua cái chiếu nó cách nhiệt được đây đấy, mua chiếu về thì anh em trải xuống sàn ngủ hết, thì anh cũng ngủ dưới sàn với mọi người ấy. Thì ăn cơm chung này, nấu ăn thì nấu ăn chung với nhau này, bây giờ thì không đặt đồ ăn ngoài được thì mọi người thì nấu ăn. Ví dụ như hôm nay bạn này nấu thì người khác rửa chén, anh cũng phải tham gia rửa chén, cũng tham gia nấu ăn mà. Bên anh trước cái đợt bùng phát thứ tư ấy, ra tính với nhau này, ủa sao mà mình tiêm vaccine chậm quá, không thấy lượng vaccine nhập về thế này, thế nào cũng bung thôi. Anh em tự bàn với nhau nội bộ như vậy á, thì bên anh đã chuẩn bị sẵn cho cái việc kịch bản là không biết nó bung khi nào. À, thế nên là khi mà cái đợt dịch thứ tư nó bùng ra rồi với những quyết định rất là đột ngột, cho nên bên anh không có bị sốc hay là bụt đột ngột gì đâu. Thật ra thì là công việc nó tất nhiên nó không thuận lợi bằng trước đây rồi, đúng không? Không đến nó quá tệ nhưng không thuận lợi. Anh cũng không có nặng nề đâu. Anh thấy rằng là qua những cái đợt dịch này anh thấy mình trưởng thành hơn ấy.
Vâng, có một vấn đề nữa mà lúc nãy anh cũng vừa nói tới. Và cái này thì cũng là vấn đề chung của các doanh nghiệp sản xuất thôi. Đó là chuỗi sản xuất bị đứt gãy do dịch. Khi mà đơn hàng mới về nhiều và các đơn hàng cũ thì ùn ứ không ít. Mà chuỗi sản xuất bị đứt gãy như vậy thì doanh nghiệp của anh đang thay đổi như thế nào để có thể vận hành được chuỗi sản xuất của mình ạ?
Sau một thời gian thực hiện ba tại chỗ thì bây giờ là cũng có được cái nhiều cái phương pháp, nhiều cái mẹo để có thể thích nghi trong cái việc sản xuất ba tại chỗ, thì nó cũng đỡ hơn so với thời gian đầu. Khi mình thực hiện ba tại chỗ lâu á, thì mình sẽ có những cái phương thức để tổ chức ăn ở, sinh hoạt, kỷ luật, phương thức làm việc với một số người mà không chuyên, có những cái bộ phận công việc mà cái người chuyên là chuyên môn làm việc đó lại không thực hiện ba tại chỗ được, thì bây giờ những người khác phải gánh thay cái việc đó. Thì sau 1 tháng rưỡi làm thì cũng nghĩ ra được những cái phương pháp, những cách thức hoặc là tay nghề họ cũng đã rèn luyện được gần như là bằng người kia. Các cái phương thức để vận chuyển, vận tải, các cái đối tác để cung cấp nguồn thức ăn hoặc là cung cấp những cái vật tư ở gần thì mình cũng đã tìm ra trong thời gian gần đây. Bên anh là vận dụng vắt kiệt não luôn ấy. Tức là có một thứ bên anh khá thuận lợi, đó là bên anh quy mô bên anh không quá lớn, rồi bên anh linh hoạt á. Bên anh có hơn 100 người thì nên linh hoạt được về 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 cái khâu sản xuất, do bên anh sản xuất vốn dĩ đã không lệ thuộc vào mình từ xa xưa rồi. Bên anh lại sản xuất dựa trên đối tác outsource là chính, thì nếu như không outsource được thành phố thì outsource miền Trung. Trong mùa dịch thì bên anh sẽ chuyển sang chốt những cái đơn hàng mà có cái yêu cầu về sản phẩm nó đơn giản là một, cái thứ hai là chất lượng không yêu cầu quá khắt khe, thì mình dễ dàng đi outsource mà không cần phải có người kiểm soát chặt. Bên anh cũng linh hoạt bằng cách là sản xuất ba tại chỗ này, gửi cho các đối tác ở khu vực miền Trung để mà đối tác lớn luôn á, để hỗ trợ mình trong quá trình sản xuất á, mà vẫn nói chung là cũng bị bất ngờ ấy. Mình không kịp sản xuất mà hầu hết các đối tác ở trong miền Nam thì đều nghỉ. Bản thân mình thì cũng không sản xuất được bao nhiêu, thì những cái công đoạn mà mình nó đơn giản hoặc là nó không yêu cầu cái yêu cầu chất lượng kỹ thuật quá cao đó, có thể outsource được, là bên anh sẽ gửi ra các đối tác may mặc ở ngoài miền Trung, người ta vẫn hoạt động, xưởng nó vẫn hoạt động tốt á, thì sẽ làm ở ngoài đó bớt mình một phần. Nhưng mà cho dù sản xuất ở đâu chăng nữa thì những cái công đoạn cuối cùng như là kiểm hàng, đóng gói thì vẫn là về bên anh kiểm lại để đảm bảo 100% cái chất lượng sản phẩm nó đồng nhất. Cũng phải linh hoạt lắm, tức là từ vận dụng cái sức của cái nội bộ công ty của mình được tối đa nè, rồi các đối tác trong thành phố Hồ Chí Minh làm được bao nhiêu thì cũng hỗ trợ nè, những đối tác quen nè, rồi những đối tác ở tận khu vực miền Trung thì vẫn phải sử dụng tới. Nhưng mà cái việc ba sản xuất ba tại chỗ này thì nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, chứ không thể nào là cái giải pháp chính được.
Vâng, vậy thì bây giờ còn những cái khó khăn nào mà mình vẫn đang phải bị động, vẫn phải loay hoay để tìm giải pháp ạ?
Chi phí cao, cao hơn chi phí thông thường nhiều. Nó không phải chỉ là đơn giản những chi phí như em hiểu là ăn ở đâu. Ăn ở mà ăn ở trong cái điều kiện sinh hoạt nó không phải là mình không phải là chuyên cho những cái hoạt động ăn ở thì tất nhiên chi phí nó cao rồi. Cái thứ hai là trong quá trình sản xuất thì đối tác, các chuỗi cung ứng họ không hoạt động thì có rất là nhiều thứ mà bình thường các cái đối tác của mình họ sẽ thực hiện cho, họ chuyên công đoạn đó. Nhiều khi chỉ đơn giản là sản xuất cái nhãn để dán lên những cái thùng thôi. Thì mình đặt bên ngoài nó chỉ mấy chục đồng, vài trăm đồng một tờ thôi. Nhưng mà khi mà đối tác họ nghỉ thì mình phải sử dụng máy photocopy của văn phòng rồi tự làm thủ công vân vân, thành ra chi phí nó đặt gấp đôi gấp ba, rồi chi phí vận chuyển là cực kỳ lớn luôn, do những cái chi phí nguyên vật liệu lớn thì vận chuyển bằng xe tải nó không có đắt hơn đáng kể so với trước đây, những cái xe tải có cái mã QR code luồng xanh. Nhưng mà rất nhiều hàng trăm các cái nguyên phụ liệu nhỏ 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 lẻ khác để có thể hoàn thành một đơn hàng, thì những cái nguyên phụ liệu đó nếu cái giá trị nó chỉ có nhiều khi chỉ có mấy trăm nghìn thôi, một một cái lô đó để tức là một có một loại phụ liệu nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi và nó đủ sản xuất cho cả công đến nơi hàng, nhưng mà có tới hàng mấy chục hoặc là hàng trăm loại phụ liệu bé như thế. Và bình thường những cái loại đó người ta sẽ giao hàng bằng xe gắn máy hoặc là kết hợp giao hàng á, thì nó rẻ không đáng kể. Nhưng mà bây giờ xe gắn máy thì đâu có được đi giao hàng, nhất là giai đoạn trước không được đi giao hàng liên liên quận hoặc là liên tỉnh á, thì cái gì cũng phải vận chuyển bằng xe tải. Nhiều khi tiền vận chuyển đặt bằng mấy lần cái tiền nguyên phụ liệu. Rồi một số đơn hàng đáng lẽ là ký hợp đồng thông thường là chỉ xuất hàng đi bằng đường biển thôi, chi phí nó rẻ lắm, tính ra là như cái lô đó là xuất đi là chỉ tầm mấy chục triệu tính chi phí xuất đường biển thôi, nhưng mà cuối cùng bên anh phải gửi đi bằng đường hàng không thì tốn hết mấy trăm triệu lỗ luôn đó, nhưng mà vẫn phải làm. Đã mất, tức là không biết là mất luôn hay không, nhưng mà trong ngắn hạn đó là đã một số khách hàng là khi ký hợp đồng rồi nhưng mà mình còn chưa có trình sản xuất á, sau đó mình trì hoãn một vài lần đó, thì cũng đàm phán với họ là phải để cho họ đặt đặt hàng ở đối tác khác. Ngoài ra thì tức là có những cái mình đã cố hết sức nhưng mà vẫn không làm được thì họ đã đặt ở đối tác khác. Một một đơn hàng, một vài đơn hàng thì mình phải chấp nhận những cái chi phí tổn thất, giống như hồi nãy anh nói là thay vì giao hàng bằng đường biển thì chuyển thành giao hàng đường hàng không để không bị trễ hẹn á, thì thật sự là lỗ lỗ tiền mặt trong cái đơn hàng đó luôn. Đợt chi phí vận chuyển qua đường hàng không cực kỳ lớn, hơn 10 lần so với chi phí vận chuyển qua đường biển, khủng khiếp vậy đó. Chứ không phải gấp đôi gấp ba đâu, gấp mười mấy lần trong cái ngày sản xuất. Thì mỗi lần mà nghe thấy hàng mà bị rớt công không kịp tiến độ phải chuyển sang hàng mà chuyển hàng không á, mà chỉ cần chuyển một số ít bị rớt lại thôi là đã lỗ rồi, chứ đừng có nói là chuyển nguyên cả lô hàng vào đường hàng không.
Vâng, à, có thể nói là những thiệt hại và những khó khăn thì chúng ta đã nhìn được thấy rõ, nhưng mà vẫn phải chấp nhận chờ đợi một thời gian để tình hình dịch nó ổn hơn. Vậy thì doanh nghiệp mình đang chuẩn bị tâm thế như thế nào để tồn tại từ bây giờ cho đến lúc đó ạ?
Tâm thế của mình giai đoạn này đó là phải tối thiểu hóa thiệt hại và phải hạn chế rủi ro trong cái việc nhận các đơn hàng mới, do các cái chính sách nó thay đổi liên tục và mình không biết được, nhất là hồi giữa tháng 7 ấy, không biết rằng là đến đầu tháng 8 hay giữa tháng 8 hay giữa tháng 9 hay là sang tháng 10 hay tháng 11, thật sự tới ngày nay cũng chưa ai biết chắc cả. Mà nếu như mà mình nhận một cái đơn hàng mới, cam kết với người ta về tiến độ cái xong bất thình lình những cái thay đổi về chính sách phong tỏa hay là chính sách để dập dịch chứ, mà tăng cường thêm không sản xuất được là phải đền hợp đồng. Cho nên lúc này là cảm thấy rằng là thà không làm còn hơn là nhận xong rồi không thực hiện được và phải đền bù hợp đồng, thì thiệt hại rất là lớn và thiệt hại đến uy tín của mình nữa. Với khách hàng cũ á, thì là mình tập trung vào cái việc là phải giữ chân được khách hàng, đặc biệt là phải chấp nhận những cái thiệt hại ở trước mắt, như là việc là phải chấp nhận sản xuất ba tại chỗ chi phí nó lớn lên rất là nhiều. Thứ hai là kể cả sản xuất xong thì vẫn không kịp, thì lại phải gửi bằng đường hàng không, có nghĩa là lỗ thì vẫn phải giữ những đối tác khách hàng chiến lược. Sau một thời gian quan sát chính sách á, thì mình nhận thấy có một điều này. Ví dụ nhà nước thông báo rằng đóng cửa 2 tuần thì sẽ đóng cửa từ 2 tuần trở lên là điều chắc chắn. Thì mình cũng phải rút kinh nghiệm chứ. Kể cả bây giờ nói rằng là đầu tháng 10 sẽ mở cửa. Kể cả bây giờ có nhiều thông tin nói rằng đầu tháng 10 sẽ mở cửa. Như mới ngày hôm qua thôi, có một đối tác họ muốn đặt một đơn hàng lớn. Trên tinh thần của họ là ngày 1 tháng 10 mới bắt đầu tính thời hạn sản xuất ấy. Mà bên anh không ký hợp đồng, bên anh nói rằng là mày đợi đi, đến ngày 1 tháng 10 chắc chắn thông tin và mọi thứ hoạt động như thế nào đã, rồi lúc đó chúng ta không ký hợp đồng. Tại vì bên anh sợ rằng đến ngày 1 tháng 10 đổi ý, có thể là dịch nó sẽ khó khăn bùng phát lớn, hay là có những cái chính sách trong cái điều hành chung của chính phủ hoặc là của thành phố sẽ kéo dài thêm.
Vâng, dù rất là nhiều khó khăn nhưng mà dường như mình cũng đã tự tìm cách để sống chung với những cái quy tắc mới rồi. Và từ góc độ một người trực tiếp vận hành doanh nghiệp và thực hiện các quy định ấy, thì anh có đề xuất gì thêm để có thể vừa duy trì và vừa sản xuất và đảm bảo được cái công tác chống dịch không?
Lúc trước ấy, khi mà mới giai đoạn đầu vừa mới áp dụng ba tại chỗ á, thì lúc đó là mong muốn nhà nước có những cái cơ chế chính sách để cho doanh nghiệp dễ dàng áp dụng việc ba tại chỗ hơn, thuận tiện hơn. Nhưng sau một thời gian áp dụng ba tại chỗ, anh nhận thấy rằng năng suất lao động khi thực hiện ba tại chỗ thấp, cái lượng người có thể thực hiện ba tại chỗ, lượng nhân công thực hiện ba tại chỗ cũng không cao luôn. Cho nên á, thật sự nếu như mà làm nửa năm làm ba tại chỗ thì không bằng sản lượng, không bằng 1 tháng làm tại chỗ. Cho nên bây giờ là không có mong nhà nước tạo những cơ chế chính sách thuận lợi để thực hiện ba tại chỗ, mà mong nhà nước hoặc là quyết liệt dữ dội để làm cho nó xong luôn, rồi sau đó mở hẳn ra. Ví dụ như là đóng hẳn đi 1 tháng rồi sau đó mở ra. Còn hơn thực hiện cứ vừa 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 xong rồi hết 5 6 tháng thực hiện ba tại chỗ thế này thì còn chết hơn. Chủ yếu là phải trông chờ vào cái chính sách chung của nhà nước. Như tụi anh là cực kỳ lệ thuộc vào chính sách chung của nhà nước vào thời điểm này. Nếu như mà nhà nước vẫn tiếp tục áp dụng cái hình thức sản xuất ba tại chỗ và phong tỏa ngặt giống như bây giờ ấy, thì bên anh thì vẫn có thể sống đến cuối năm, nhưng mà sống lay lắt thôi. Thực ra là không thể nào chết được, doanh nghiệp vẫn có những giải pháp để không chết được, nhưng mà sức nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ mình như thế này, đàng hoàng kiểu này, từ giờ đến Tết đi, thì qua Tết doanh nghiệp vẫn mở cửa lại được, nhưng mà nhân công sẽ còn rất ít, nói chung là quy mô sẽ phải thu nhỏ đi rất nhiều, có thể thu nhỏ đi khoảng chưa tới một nửa bây giờ, nhiều khi chỉ còn lại được phần ba thôi, mà tốn nhiều thời gian để phục hồi lắm nha. Sau này nhìn thấy người ta làm vậy thôi, nhưng mà là giống như kiểu là mình một lần cháy nhà, công sức lao động của 10 năm cháy trong một đêm thôi, tức là làm 10 năm nhưng mà cháy trong một đêm thôi, sau đó mà muốn làm lại là phải cày nhiều năm mới bù được cái phần đã mất. Thì cũng giống vậy đó, có thể là dịch nó diễn ra chỉ có 3 tháng là phải đóng cửa thôi, nhưng mà nhiều khi doanh nghiệp phải làm 2-3 năm thì mới bù đắp được những cái mất mát mà đã phải chịu trong thời gian đó.
Vâng, xin cảm ơn anh Quang Anh về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7 cho đến nay, theo yêu cầu của chính quyền thành phố, nhà máy không đảm bảo yêu cầu phòng dịch phải dừng hoạt động. Thống kê của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày 15 tháng 9, có hơn 10.600 doanh nghiệp vừa cách ly vừa sản xuất tại chỗ, với gần 14.000 người ở lại nhà máy. Mới đây, nhà máy ở các khu công nghiệp quận 7 và Củ Chi được cho phép tổ chức sản xuất theo phương thức 4 xanh, tức là đảm bảo phòng dịch cho lao động, nơi ở, làm việc và di chuyển. Ngoài phương thức sản xuất 4 xanh, từ ngày 16 tháng 9, các nhà máy vẫn tiếp tục thực hiện các phương án vừa sản xuất vừa cách ly, gồm 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 địa điểm hoặc kết hợp cả hai hình thức. Tuy nhiên, các nhà máy nằm trong diện thực hiện 4 xanh cũng đang gặp khó khăn với hình thức này. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 24 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.